Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Xuân Ngọc xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình của SBS tiếng Việt. Cho tới thời điểm này thì Sydney và Melbourne thì cùng nhau đã gỡ bỏ phong tỏa. Và người dân thoát khỏi phong tỏa rồi thì chắc là cuộc sống cũng có ít nhiều thay đổi đúng không ạ? Chắc là quý vị cũng có những cái tâm tư của riêng mình. Xin hãy chia sẻ với chúng tôi, chia sẻ với mọi người trên trang SBS tiếng Việt nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Còn trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với những gì mới nhất liên quan tới COVID-19, liên quan tới chủng ngừa và một số những thay đổi về mặt vaccine nữa. Và chương trình thì không thể thiếu sự tham gia của bác sĩ Phạm Phúc Nhân được rồi. Xin kính chào và xin cảm ơn bác sĩ tham gia với chương trình ngày hôm nay.
Cảm ơn Xuân Ngọc và tất cả quý vị nghe đài cũng như là theo dõi trên Facebook của ngày hôm nay, Xuân Ngọc.
Vâng, số người mà nhiễm COVID-19 tại Victoria thì vẫn cứ là 3 con số hàng ngàn, trong khi New South Wales thì có vẻ ổn hơn. Thì xin bác sĩ cập nhật đôi nét về cái tình hình tại Úc cũng như là trên thế giới ạ.
Cảm ơn Sư Ngọc. Thì như Úc nói chung, như Sư Ngọc đã nhắc đó, là Sydney đã mở cửa được 2 tuần qua, còn Melbourne thì mới vừa mở cửa 5 ngày qua. Trong khi Sydney mọi sinh hoạt thì trở lại bình thường nói chung, còn dân Melbourne thì rất là dè dặt do con số ca nhiễm còn cao, 3 con số, 4 con số như Sư Ngọc nói đó. Thì học sinh đến trường mấy ngày qua và thấy là cái những tiệm hớt tóc, làm nail thì nhộn nhịp. Tuy nhiên các nhà hàng thì cũng hơi không được đông lắm, do dự đó. Thì Sydney hiện nay như chúng ta biết là 86% 2 mũi, 94% 1 mũi vaccine. Còn Victoria thì kém hơn 10% là 75% 2 mũi chích và 92% 1 mũi chích. Thì mình nhắc lại là hiện nay trên vaccine trên toàn thế giới đó, thì như là Singapore là có thể là đạt kỷ lục 100% chích một mũi, 99% hai mũi. Anh thì hiện nay cũng 80% một mũi và 73% hai mũi. Và đặc biệt là ca nhiễm Anh ở Bắc Bán Cầu 40.000 trường hợp và mỗi ngày chích một chết 160 trường hợp. Riêng ở Nga thì mình thấy rằng trường hợp là 38% chích một mũi và 34% hai mũi. Và đặc biệt Mỹ thì cho tới giờ phút này là mới có 53% hai mũi thôi, và hàng ngày hàng trăm ngàn ca và cả 1.500 trường hợp tử vong. Nói chung là các nước Âu Châu hay là ở Bắc Mỹ thì như thế. Riêng các nước nghèo mình cũng phải quan tâm đến, là một phần là Afghanistan, là Congo, Yemen là chưa tới 1% chích ngừa. Như này không cho thấy là không đồng đều sự phân phối vaccine trên thế giới, rất rõ ràng là không đồng đều. Và các mùa đông đến Bắc Bán Cầu như vậy thì chúng ta thấy rằng là cũng đang bị đe dọa bởi vì những ca tăng cao trong giai đoạn này đấy, Sư Ngọc. Đó là cái tình hình chung của thế giới, Sư Ngọc.
Vâng, cảm ơn bác sĩ. Tới lúc này thì ở Melbourne đó, mọi người chích vaccine cũng rất là nhiều rồi. Sư Ngọc thấy điều đó rất là dễ và chắc là mọi người cũng cảm nhận được. Và cái việc mà chích vaccine thì tỷ lệ lên đến từ 75% trở lên rồi, hai mũi đầy đủ rồi. Thế nhưng mà số ca nhiễm sao nó vẫn cứ cao như thế? Và nếu như số ca nhiễm vẫn cao như vậy, thì liệu chúng ta ra ngoài có đủ an toàn không? Nếu mà mở cửa thì có nguy hiểm không ạ?
Thì đúng rồi, Sư Ngọc, cái câu hỏi của Sư Ngọc là rất là được nhiều người dân Melbourne quan tâm. Thì học sinh trở lại trường học ngày hôm qua, ngày 25, và sắp tới là 30 tháng 10 là lễ hội âm nhạc với 4.000 người, và ngày 2 tháng 11 là Melbourne Cup với 1.000 người. Đây là một thử thách rất là lớn, làm tất cả người dân Melbourne rất lo lắng. Là bởi vì sao? Là dân Melbourne hiện nay chích mới có 75%, trong khi Sydney là 83% rồi, hai mũi rồi. Thì trong cái trường hợp Sydney á, là tôi thấy rằng là nó ổn định từ 500 ca. Lúc mà Sydney đạt 70% á, thì ổn định 500 ca. Rồi sau đó hiện nay là Sydney được 83% mà ổn định có 200-300 trường hợp nhiễm thôi. Trong khi Melbourne vẫn 5 ngày qua đó, 5 ngày trước là cao ngất ngưỡng gần 2.300 trường hợp. Nhưng mà vaccine lúc đó mới vừa có 70% mà chính phủ cũng đã lại dỡ cách ly. Đó là theo cái roadmap mà nó phải làm như vậy. Thì mình nghĩ rằng là hy vọng là cuối tháng này, tức là ngày 29 tháng 10 là hy vọng đạt được 80%. Và hy vọng cái roadmap trong tương lai, chắc Sư Ngọc với các quý vị khán giả cũng biết, là tới ngày 24 tháng 11 là hy vọng Melbourne được 90%. Như vậy thì trong cái giai đoạn 1-2 tuần tới hoặc 1 tháng tới thì Melbourne sẽ gặp những cái trở ngại rất là quan trọng và lo lắng. Nhưng mà chúng ta có lo lắng lắm hay không? Nếu mà chúng ta so sánh lại, đừng so sánh với Sydney. Tại Sydney cái cao đỉnh của nó lúc đó là đã kiểm tra được dịch 80% là lúc đó là nó đã cao rồi. Trong cái khoảng mà nhiễm mà có 300-400 trường hợp. Nhưng mà quay lại một năm trước, một tháng trước ở Anh, ngày tự do của Anh, để chúng ta nhớ rằng lúc đó Anh có một ngày có 3-4 ngàn trường hợp và chích ngừa lúc đó mới có 65% mà thôi, mà hiện nay là tăng tới là 40 ngàn cây, tức là tăng trên 10 lần rồi. Thì mình so sánh giữa Melbourne và Anh nó hơi giống nhau, nhưng mà chúng ta không lo sợ lắm, là bởi vì hiện nay Melbourne mặc dầu cao là 1.500 trường hợp ngày hôm nay, và nhưng mà cái mật độ chích vaccine nó đã 75% rồi, và cái tốc độ vaccine của chích nói riêng Sydney nói riêng, Melbourne nói riêng và cả Úc nói chung rất nhanh. Chúng ta trong vòng thời gian có 2 tuần lễ mà chúng ta đã tăng 10%, trong khi đó các nước Anh, Mỹ, các nước Âu Châu á, mà muốn được tăng lên mà 5% thôi mà cả 2 tháng cũng không đạt được, chứng tỏ rằng cái tốc độ chích vaccine của dân Melbourne, của dân nói riêng, Sydney nói riêng và ở Úc nói chung rất là cao. Cho nên để đạt được vấn đề này thì chúng ta thấy rất là lạc quan, mặc dù những cái đại hội sắp tới, 2 đại hội lớn là Music rồi nhà đại Melbourne Cup, thì chúng ta cũng đừng có lo lắm, là bởi vì cái mức độ vaccine cao như vậy nó có thể phủ tất cả để mà nhiễm cái môi trường và ký chủ quần thể nhiễm miễn nhiễm nó sẽ tăng, tại vì mọi người có kháng thể như vậy. Thì theo WHO thì chúng ta chỉ cần chích ngừa 80% toàn thể cả thế giới thôi là chúng ta đã đạt được yêu cầu, nhưng mà chúng ta đã vượt quá yêu cầu đó, phải không Sơn? Chúng ta có thể là 85-90% trong mấy vài tuần tới, tháng tới là điều rất quan trọng, thì đừng lo hết Sơn Ngọc ha.
Vâng, có thể còn cao hơn nữa. Chính phủ thì tham vọng lên đến 95% cơ. Và chúng ta cũng không quên rằng có những cái điều kiện nếu mà muốn tham gia những cái sự kiện lớn, sự kiện mà cộng đồng như thế, ví dụ như là Melbourne Cup hay là đến lễ hội âm nhạc, thì quý vị và các bạn phải chủng ngừa, phải có cái chứng nhận như vậy thì mới được vào, chứ không phải dễ dàng mà ai cũng có thể vào được những cái sự kiện như vậy đâu. Cho nên đó cũng là một cái điều mà chính phủ cũng đã tính được trước rồi. Chúng ta không lo lắng lắm cái chuyện mà mọi sự đã trở lại khá là ổn rồi. Và Xuân Ngọc cũng thấy rằng là các nhà hàng, các quán rượu đấy, ở gần Federation Square khi mà chúng tôi đi làm đó, thì cũng bắt đầu mở lại và có khách ngồi bên ngoài cũng khá là đông và ngồi khá là muộn, bác sĩ ạ. Vâng, và bây giờ đó thì người ta bàn tới chuyện là liều vaccine thứ 3. Đây là lúc cần phải bàn rồi, vì như bác sĩ cũng đã nói trong các chương trình trước đó, tức là sau khoảng 6 tháng trở lên gì đó thì vaccine, cái khả năng bảo vệ nó sẽ giảm bớt đi, cái điều tự nhiên của vaccine thôi. Thế thì lý do người dân Úc nên chích liều khẩn cấp, liều thứ 3 là gì? Và khi nào thì tất cả người dân Úc chúng ta đã có thể tiêm được liều tăng cường nè?
Cảm ơn Sư Ngọc, tất cả các quý vị theo dõi Facebook và nghe đài. Như chúng ta thấy rằng là cái lý do tại sao mà chúng ta phải chích liều thứ 3, thì đương nhiên là chúng ta biết, nhưng mà hơi khẩn cấp ở trong giai đoạn ở Melbourne đây đó. Thì với thứ nhất là kháng thể trung hòa sau khi chích liều thứ 2 nó giảm dần theo thời gian, đó là chúng ta đã biết rồi, thì chúng ta sẽ phân tích sau nó giảm như thế nào. Thứ hai là kinh nghiệm ở nước, các nước ở Bắc Bán Cầu ở mùa đông hiện nay người ta thấy rằng là dịch nó trở lại, có thể nó là đợt thứ 4 hay là đợt thứ 3, thứ 4, thứ 5 gì đó, và người ta hầu hết đều dự định đã và đang chích liều thứ 3. Thứ ba nữa là hiện nay vaccine của Úc quá dư thừa, AstraZeneca 60 triệu liều, bây giờ cũng phải cho các nước khác, trong đó có Việt Nam, tại vì nó có thể dùng được 6 tháng, chúng ta có thể cho được. Nhưng Pfizer hiện giờ chúng ta sẽ đã và đang tiến hành có khoảng 40 triệu liều. Như vậy nếu không tiêu dùng thụ trong ngày sớm á, thì Pfizer chỉ có thời hạn là 1 tháng thôi. Cho nên thành ra là nó giống như tình trạng Israel ngày xưa, nó phải dư cả triệu liều mà cho Nam Hàn, Sư Ngọc còn nhớ không? Đó. Hiện nay các phòng mạch có thể nói là 5.000 phòng mạch, và đồng thời nữa các khoảng 2.000 cái pharmacy và gần 500 cái hub chứa dư thừa Pfizer. Cho nên các phòng mạch hiện nay á, dư quá nhiều. Bây giờ không hiểu là nếu như chúng ta chích không kịp trong tháng này thì cả một số, ví dụ như trong các phòng mạch thường thường 1.000 liều là bình thường, 500-1.000 liều là bình thường, mà bệnh nhân chích gần như hầu hết rồi, chứ rất là ít, còn những cái số người chích rất là ít, như Sư Ngọc nói là chừng 10-20% để chích nữa thôi, cái liều thứ hai thôi, thì đó là một cái mà chúng ta rất là lo lắng, đó là lý do mà chúng ta phải chích. Rồi bây giờ chúng ta khi nào mà chúng ta chích cái này, thì theo cái ATG đó, dự kiến đầu tiên á, là công bố vào cuối tháng 10, tức là khoảng ngày 29 hay là tháng 10 này đó, cuối tháng 10 sẽ cho chích cho những người toàn dân Úc, bao gồm nhân viên y tế và cao niên. Nhưng mà vì muốn rõ hơn nữa thì gần đây thì ông Michael Kidd á, thì ổng mới là nói chích sớm hơn, tức là ngày 8 tháng 11, sau đó 8 tháng 11 khẳng định luôn là sẽ chích cho những cái người mà đã chích quá 6 tháng. Thí dụ và những cái người mà săn sóc, những người già hoặc là những người ở tiền tiêu. Tại vì khi mà chúng ta nhớ khi được xin hôm cách đây thì chúng ta chích là 6 tháng trước. Thì hiện giờ đúng là cái thời gian để mà chúng ta chích được cái liều thứ ba rồi. Tại vì qua 6 tháng. Đó. À, theo nguyên tắc ấy, thì chúng ta từ 2 tới 6 tháng. Nhưng mà nếu có trường hợp mà khẩn cấp, thí dụ như Melbourne hiện nay cũng gọi được trường hợp gọi là khẩn cấp đó. Tại sao khẩn cấp? Là bởi vì cái ca bệnh nó cứ 4 số trở lên, 1.500 tới 2.000. Thì bây giờ chúng ta, đó là trường hợp khẩn cấp rồi. Cho nên chúng ta phải chích chứ không đợi tới 6 tháng đâu. Đó, cho nên đó là một cái lý do mà chúng ta cần phải làm. Vì nhưng mà có điều quan trọng như thế này, sở dĩ mà hiện nay mà chậm chạp là bởi vì trong có con số mà thượng nghị sĩ ở đảng xanh á, thì cũng hơi cái chính trị chút xíu, là nói là bây giờ á, có một số người ta chưa chích hai liều, có một số chưa chích hai liều, thậm chí người ta chưa chích một liều nữa, tức là có khoảng 10-15% gì đó, mà lại tại sao lại chích cho người tới ba liều đó. Cho nên ta phải cân nhắc cái đó, mặc dù bây giờ chúng ta dư thừa rồi, nhưng mà bây giờ nó còn yếu tố chính trị chút xíu. Cho nên mấy cái vị mà trong đảng xanh là ông Johnson, Steve John á, thì ông có ý kiến như vậy. Thì nói chung là hiện nay nói về trên tầm quốc gia đó, thì chúng ta đã chích tới là 73% rồi, 73% hai liều rồi đó, và 86% một liều. Như vậy thì nếu mà các tiểu bang khác như là ở Bắc Úc hoặc là ở Tây Úc hoặc ở Nam Úc mà đã chích đầy đủ và hai liều khoảng là 80% hay trên 80%, thì liều thứ ba đương nhiên là phải chích đó, sẽ ngọc.
Vâng, và nói cụ thể hơn một chút đi bác sĩ, những cái người mà chích ngừa được khoảng từ 6 tháng trở đi thì chúng ta biết là cái thời gian đầu tiên ấy, khi mà mọi người bắt đầu có vaccine thì phải bảo vệ cho những chiến sĩ tuyến đầu, đó chính là những người như bác sĩ chẳng hạn, rồi y tá trong bệnh viện, rồi là cảnh sát, đấy, thì những người đấy là sẽ được tiêm đầu tiên rồi này. Thì bây giờ tiêm liều thứ ba chắc là cũng sẽ bắt đầu từ những người ấy. Và bên cạnh đó thì những người nào khác sẽ được tiêm cái liều thứ ba này, liều tăng cường này ạ?
Dạ, bây giờ mình cũng lược lại là đúng ngày 8 tháng 10 vừa qua đó, thì chính phủ đã cho chích cái yêu cầu chích những người mà có suy giảm miễn dịch nghiêm trọng, thì gồm có những người mắc bệnh ung thư, ghép nội tạng, rồi một số trị khớp, những người bị khớp cấp, cơ viêm khớp mãn tính đó, và những người suy giảm miễn dịch. Thì đó là chích là từ ngày 8 rồi cho tới ngày hôm nay, tức là được khoảng chừng là 2 tuần rồi. Và cho tới ngày 8 tháng 11 chúng ta chích liên tục. Nhưng mà xét ra cái số lượng này quá ít ra, Xuân Ngọc. Số này có 2% nè. Có khoảng là nửa triệu người à. Mà rải rác, ví dụ như là ở trong phòng mạch, chẳng hạn như phòng mạch lớn cũng của bên của bác sĩ này cũng nhiều đó, cũng nhiều bác sĩ á. Nhưng mà chích thật sự là có 6-7 bệnh nhân à. Thế cái tiêu chuẩn này á, tức là vaccine nó còn quá dư thừa. Cho nên thành ra bây giờ phải chích nới rộng ra. Cho nên cái ông Michael Kidd, ông nói khoảng từ tháng 8 tây tháng 11 này, thì là ông giáo sư Michael Kidd là ông cũng là general practitioner đó, thì ông mới là yêu cầu chích cho những chưa rộng hơn chút xíu, là chăm sóc những người chăm sóc như người già ở nhà, mà có người già là chăm sóc nè, trong nursing home nè, rồi những nhân viên y tế như Sư Ngọc nói đó, và đặc biệt là những người trên 65 tuổi có bệnh nền trước, ví dụ cao huyết áp, rồi tiểu đường, thận phổi vân vân đó. Và sau đó có thể là những người dưới 65 tuổi nữa, tại vì vaccine mình dư thừa quá. Sở dĩ mà có cái giới hạn của trên 65 tuổi là do thiếu vaccine. Nhưng mình bây giờ tưởng tượng là mình có tới tổng liều là cả 100.000 liều vaccine còn lại nữa, thì làm sao mà chích cho hết. Cái gì chích vừa cho thì cũng như người mỗi người 3 liều hết thì cũng đủ dư thường tất bất kể các tuổi nào. Thì đó là cái cách mà làm như vậy đó, Sơn Ngọc.
Vâng, và nghe đâu thì là sẽ tiêm liều thứ ba, đó là liều của Pfizer BioNTech. Đó, thì bây giờ thì có lẽ là nhiều bác sĩ giải thích thêm về cái hiệu quả của nó ở cái liều tăng cường này. Mọi người thì đều muốn là đây sẽ là liều vaccine có lẽ là cuối cùng để mà giữ cho mình thôi, chứ cứ tiêm mãi sao được, đúng không ạ? Bác sĩ nghĩ sao về cái mũi tiêm tăng cường này?
Dạ, cái mũi tăng cường này thường là đa số là Pfizer. Tại vì AstraZeneca thì hiện nay hình như là ít dùng nữa lại rồi, thì nó có nhiều biến chứng đông máu. Nhưng mà gần đây nhất là nó cũng có cái biến chứng của Guillain-Barré đó, viêm đa rễ dây thần kinh cũng mới đây nó cũng có ảnh hưởng tới. Và đồng thời Moderna thì nó ảnh hưởng mạnh về cơ tim đó, thì cũng như clotting nữa, đất clot nữa, cho nên thành ra là đa số người ta ưa chuộng Pfizer. Thì bây giờ Pfizer nếu mà chích theo cái chủng Delta này, ngày xưa mà trước khi chủng Delta này ra đời đó, thì Pfizer nó có hiệu quả là 90-95%. Nhưng mà sau cái thể Delta này rồi đó, thì cái Pfizer nó còn có 80-85%. Nhưng mà nếu mà đi một lần thứ ba, tức là ở theo nghiên cứu mới nhất á, từ ngày 21 tháng 10, tức là khoảng chừng 5 ngày vừa qua thôi, thì một liều Pfizer tăng cường nó sẽ tăng lên là 96%, tức là rất là cao, rất là cao. Như vậy thì những người mà cái chích liều Pfizer thứ ba này đó thì theo một nghiên cứu á, cái nghiên cứu của thời gian vừa qua mới đây đó, cũng một cái nghiên cứu khác cũng tại cả công ty Pfizer ở bên Mỹ, thì người ta thấy rằng là nếu mà cái tuổi chẳng hạn như ở như tuổi Xuân Ngọc nè, từ 18 tuổi tới 55 tuổi mà chích cái liều thứ ba của Pfizer thì kháng thể tăng 5 lần. Đó.
Oh.
5 lần, tức là từ 18 tới 55 tuổi đó. Nhưng mà nếu mà chích cho cái người từ 65 tuổi tới 85 tuổi đó, là Pfizer cái kháng thể nó tăng lên tới 11 lần. Tức là sau lần thứ ba, 11 lần.
Bây giờ yếu tố
này cuối cùng là quan trọng nhất nè. Là nếu mà cái liều cũng tiêm như vậy, nhưng mà 6 tháng, tức là đừng tiêm sớm, 6 tháng, mình không thể tưởng tượng được con số này của người ta công bố đó, tăng 100 lần. 100 lần lần thứ ba nếu mà người ta tiêm trên 6 tháng, cho nên cái mốc 6 tháng nó rất là quan trọng. À, chứ nếu mà như trong vùng dịch chẳng hạn mình tiêm 4 tháng, 3 tháng thì cũng được, nhưng mà cái số dưới 100 lần, nhưng mà người ta nói nếu mà từ 6 tháng, ngày sau 6 tháng á thì là tới 100 lần tất cả tuổi hết. Còn như vậy người ta không nhắc tới cái những cái như vậy tuổi trẻ là thí dụ như là dưới 18 tuổi thì người ta nghĩ rằng không nên tiêm. À, cái này không nên tiêm, nhưng mà không biết gì tiêm thì cũng không sao, nhưng mà không tiêm bởi vì cái kháng thể của nó đã dư đủ rồi. Đó, đó là cái những cái lý do mà người ta phải về tiêm cái Pfizer. Còn về phần Moderna thì Moderna người ta có nghĩ đến tiêm liều thứ ba hay không? Thì hiện nay là chưa có một báo cáo nào nghĩ đến mà Moderna phải tiêm liều thứ ba. Có nghĩa là nếu mà Moderna nếu mà hàng người nào chích hai mũi Moderna thì có thể tăng cường theo mũi Pfizer theo ý người ta vậy đó, chứ người ta chưa nghĩ đến cái liều Moderna liều thứ ba. Dạ.
Dạ. Vâng, như vậy là chúng ta đã có thông tin về cái chuyện mà tiêm tăng cường liều thứ ba hiệu quả tới đâu rồi, đúng không quý vị? Rồi bên cạnh đó thì lúc nãy bác sĩ vừa mới nhắc tới những em nhỏ đó, thì là 18 tuổi thì là đủ kháng thể tốt rồi đấy, nhưng mà nhỏ hơn một chút nữa đi ạ, tức là nếu mà tiêm vaccine cho các em mà trẻ em đó thì tầm quan trọng của nó đến đâu ạ?
À, như sư gặp thấy là có nhiều người, một số này, trong cái trung tâm của Mỹ đó, tức là Center of Disease, tức là CDC của Mỹ đó, người ta nói có một cái sự hiểu lầm rất là phổ biến là trẻ con không bị nhiễm COVID hoặc là không có nguy cơ bệnh nặng. Đó là một cái hiểu lầm mà người, nhưng mà sự thật là gì? Ở Hoa Kỳ đó thì người ta thấy rằng là trong cái thời gian đại dịch vừa qua, 100.000 em bé từ 0 tới 18 tuổi đã bị chẩn đoán là COVID và nhập viện là khoảng 683 em. Đó là cái ở tại Hoa Kỳ. Và ở Indonesia cũng vậy nữa, là người ta nói cái tổng người bệnh đó, cái vô cũng bệnh viện cũng là 90.000 trường hợp em bé, và cái tuổi mà vào bệnh viện mà nặng á là khoảng 800 trường hợp, tức là 1-2%. Như vậy thì cái nguyên nhân đó, cho nên thành ra trẻ em lý do nào mà trẻ em bị nhiễm nhiều như vậy là bởi vì trẻ em không có ý thức cao về lây nhiễm. Mấy cháu nhỏ nó vô trường nhà trẻ nó có biết nhiễm gì đâu, mà nó cảm thấy rất là bực bội khi mà nó mang mask, nó không quen cái mang mask nữa, rồi cái khoảng cách xã hội nó cũng không biết, rồi nó rất là khó mà cách ly chắc. Cho nên đó là một cái nơi mà ủ bệnh rất là nhiều, ủ bệnh đó là cộng đồng đó, mà không có thể nào mà ngăn cách được hết nếu mà không lẽ để cho mấy cháu ở nhà ngoài. Cho nên thành ra đây là một cái mối bận tâm của các bậc cha mẹ, cho nên đó là lý do cộng cái tâm lý cộng cái bệnh như thế đó, cho nên Bộ trưởng Bộ Y tế của Úc, tức là ông Trời Hình đã khuyến khích Pfizer đăng ký xin được chấp nhận của TGA dưới 12 tuổi cùng một lúc phê duyệt tại FDA. Có nghĩa là bên Mỹ á, nếu mà chích được cái trẻ con này thì Úc cũng có thể chích cùng một lúc. Đó, cái đó là hồi xưa nay là FDA đi trước khoảng chừng 2-3 tuần tháng, rồi sau đó là TGA đi sau. Nhưng mà bây giờ Úc phải đi theo sát, nếu mà bên kia chích là bên này chích. Thì theo theo mà nghiên cứu á, thì là tháng 11 là đầu tháng 11 và trung tuần tháng 11 là bên Mỹ chích, để trước Giáng sinh tất cả mấy em đã chích, 3 tuần sau chích liều thứ hai thì được an tâm mà cho vui vẻ hết cho tất cả ở Mỹ và cũng như ở Úc. Đó là cái điều tin mừng đã có sinh học.
Vâng, nhưng mà nhắc tới các quốc gia khác đó, nếu mà họ mà tiêm cho trẻ em đó thì theo bác sĩ là họ sẽ tiêm các loại vaccine gì? Chắc là cũng Pfizer thôi chứ.
Cho nên hồi xưa giờ mình có chỉ có nghe tới Pfizer thôi, tức là mình không bao giờ mình nghĩ tới một vaccine khác hết. Nhưng mà nói chung cái vaccine nó có ba nhóm, một cái nhóm Pfizer, Moderna là cái nhóm của là mã di truyền mRNA, rồi nhóm thứ hai nữa là cái nhóm adenovirus vector, giống như dụ như AstraZeneca hay là Johnson Johnson hay Sputnik của Nga. Nhưng mà còn cái nhóm nữa, cái nhóm của mấy cái quốc gia mà chậm, nó gọi là chậm tiến tiên tiến đó, cái là thường là lấy cái cơ chế cũ thôi, tức cái cơ chế mà làm vaccine của thí dụ như là polio, viêm gan hay là mấy cái bệnh khác, bệnh cúm mùa đông chẳng hạn, thì có khi nó là vaccine bất hoạt đó, thì nó cũng có thể làm được. Nhưng mà cái Pfizer sở dĩ mà đang nghiên cứu là bởi vì nó mới và đồng thời nó sản xuất đại trà được và đồng thời nó rất hiệu quả, rất là cao. Mà nhưng mà đã cao nhưng mà nó có cái side effect rất là nhiều, cho nên thành ra nó có cái nào có cái giá đó thôi. Đồ tốt thì là mắc tiền chút xíu, nói chung là vậy. Thì cái đó là cái Pfizer đa số các nước đều dùng hết, chẳng hạn như các nước đông ở Âu Châu rồi Bắc Mỹ rồi ở Úc thì tất cả các nước đều dùng, cả trăm nước luôn. Nhưng mà riêng Cuba thì nó ta cũng có cái vaccine đó, cái vaccine nó gọi là bất hoạt đó, nó gọi là Abdala, thì nó cũng có dùng một cái vaccine trên 2 tuổi, hiện nay nó cũng đang tiến hành và sẽ dùng đó. Rồi riêng ở một số nước như là Trung Quốc nè, Chile nè, hay là những cái tiểu vương quốc Ả Rập, người ta lại dùng Sinovac, Sinopharm. Đó là những cái tuổi từ 6 tuổi trở lên. Chứ không có dùng Pfizer đâu. Đó. Còn Ấn Độ nó cũng vậy, nó dùng Covaxin cũng thuộc từ 2 tuổi trở lên. Có nghĩa là có nhiều loại vaccine lắm. Nhưng mà chính ra những cái vaccine mà của các nước mà như Trung Quốc, Chile, Ấn Độ dùng hay là Cuba đó, thì nó lại an toàn. Có nghĩa là an toàn là sao? Tức là ít side effect mà nhờ ít hiệu quả, tại vì nó là cái kỹ thuật nó cũ rồi, của vaccine bất hoạt như cúm thường mùa đông thôi, như trẻ con nó chích cái cúm thường mùa đông rất là nhiều, rất là ổn định và từ mấy chục năm nay rồi cũng ổn định lắm, thì nó dùng cái vaccine nó cũ thì nó không có nó không có gọi là tác dụng mạnh lắm, nhưng mà nó không có nặng gì sai, nó không có sai phát nhiều. Thì đó thì được, mình cũng ôn lại là cái hiện nay là dùng cái Pfizer, thì cái Pfizer đối với trẻ con mà từ 5 tuổi tới 11 tuổi thì nó bằng 1/3 của người lớn thôi, tức là nó khoảng chừng là 10 microgram thôi. Nhưng mà có điểm đặc biệt như thế này, trong những cái phần mạch mà mình đã chích á, những cái đứa bé mà 12 tuổi đó, 12 tuổi tức là nó chích cái liều giống như người lớn, tức là 30 microgram của Pfizer đó, thì nó bị biết cái side effect nó nặng lắm, Sương Ngọc và quý vị nghe đài, rất là nặng. Là bởi vì cái liều lượng đó đối với người lớn thì nhưng mà đối với cái trẻ đó là nó là cao, tại vì 11 tuổi không được chích, 11 tuổi không được chích, mà sau này 11 tuổi với 12 tuổi ra đâu có cách sao bao nhiêu, mà trọng lượng nó không bao nhiêu, mà nó là 1/3 liều thôi, cho nên thành ra cái đó là mình phải để ý cái chuyện đó. Cho nên còn cái Moderna thì sao, Moderna họ cũng dự định chích cho trẻ con nhưng mà chưa có nghiên cứu nhiều lắm, nhưng mà cái liều lượng không phải là 1 gram microgram đâu, nó khoảng 50 và 25 microgram. Trong tương lai thì cái đó là nó chưa có hình thành lắm, nhưng mà chắc chắn là mình chích Pfizer là trước với Sương Ngọc.
Vâng, nhưng mà đối với trẻ con mà dưới 12 tuổi tiêm vaccine, bác sĩ nói là tùy thuộc vào loại vaccine và cái tác dụng phụ nó ít thôi, nhưng ít thì cũng có nghĩa là vẫn có. Thế thì nếu như mà nó không may nó lại gặp phải gia đình nhà mình, con em mình tiêm phải rồi là bị cái tác dụng phụ chẳng hạn, thì có cái lời khuyên nào để mà chúng ta xử lý thật là nhanh để bảo đảm cái sự an toàn cho các em không ạ?
Đối với vaccine thì sau khi mà chích, mà đối với trẻ dưới 12 tuổi, tức là từ 5 tuổi tới 11 tuổi đó, thì cái nó có thể phản ứng nhẹ, phản ứng trung bình, nó thường là một vài ngày, tức là từ 12 tới 48 giờ nó tác dụng phụ nhẹ thôi, chừng 20%. Thí dụ như là nó bị tại chỗ là đau, ửng đỏ, sưng tấy cái chỗ cái dùng chích cánh tay đó, tại tay nó bé, nó nhỏ lắm, nhỏ nó chích vào. Rồi phần còn lại của cơ thể, thí dụ như là có thể ớn lạnh, sốt và cảm thấy ra mồ hôi, hoặc đau đầu, đau cơ, hoặc là rối loạn tiêu hóa như là buồn nôn hoặc cảm thấy buồn nôn. Nhưng mà cái tác dụng mà ít phổ biến hơn đôi khi gặp là nó đau sưng cái vùng đó, hoặc là nó nổi hạch ở vùng nách hoặc ở cổ, thì đó không biết, người lớn thì có rất có nhiều, nhưng mà trẻ con lại nhiều hơn nữa. Và một số nó có thể là phát ban là đỏ đó, ngứa và viêm luôn, viêm cái chỗ tim, nó gọi là cánh tay COVID, mà thường thấy ở trẻ con theo cái xét nghiệm, theo cái thí nghiệm của các bác sĩ ở Mỹ hiện nay đó. Thì đó là những cái, nếu mà chúng ta mà trên 24-48 giờ mà thấy như vậy nó vẫn còn đau, thì lúc đầu thì chúng ta có thể uống panadol, cho cháu uống panadol, panamax, antihistamine, tức là những cái chất mà chống dị ứng á. Nhưng mà còn nếu mà nặng quá như là sốt cao nhiều quá, hoặc là viêm tấy, thì nên gặp bác sĩ, hoặc là chóng mặt, nhức đầu nhiều, Nhưng mà quan trọng nhất là cái chỗ mà phản ứng lâu dài, phản ứng cấp thời đó, là cấp thời là sốc phản vệ của trẻ con cũng rất thường xảy ra hơn. Cho nên những cái trẻ con mà nó viêm như là có những cái EpiPen á, thường là nó suyễn hay là dị ứng, thường là cha mẹ thì có cái cây đưa đến trường học á, thì cái đó nó xảy ra nhiều hơn người lớn. Thì trong trường hợp đó là phản vệ, sốc phản vệ tức là nó cũng phải nó sốc, nó sưng môi, khó thở rồi mặt nhanh như vậy đó, thì nó trong vòng 30 phút này. Cho nên phải theo dõi cháu sau khi mà chích nó khoảng 15 tới 30 phút, nó nhiều hơn người lớn một chút xíu. Và khi đó chỉ dùng adrenaline. Người lớn thì dùng 0.5 ml mà chích tiêm ở dưới đùi đó, còn trẻ con có thể là 0.1, 0.2 ml, tức là cái liều 1/3, 1/4 và 1/5. Nhưng bây giờ mình còn có một cái điểm nữa là sau này á, thì nó theo dõi bao lâu? Thì hiện nay FDA của Mỹ đó yêu cầu Pfizer là phải theo dõi 60 ngày sau khi chích, là bởi vì nó có cái biến chứng mà người ta sợ là vì sau này đối với trẻ con nó sẽ làm mệt mỏi, là khó thở hay là đau đầu nhiều lâu dài đó, nó kéo dài tới 10 tới 30 ngày hoặc 40 ngày, và đặc biệt là viêm cơ tim và viêm ngoài ngoài tim đó. Cho nên thành ra là cái đó hiếm lắm, khoảng 10 phần triệu thôi, nhưng mà chính phủ Mỹ cũng rất là lo lắng cái vấn đề đó. Cho nên trong cái thí nghiệm là đã gần 60 ngày qua, tức là 2 tháng qua, thì tới tháng 11 này mới bắt đầu FDA nó mới bắt đầu là thông báo, sau khi nó biết chắc là không có bị biến chứng nặng, nhất là biến chứng lâu dài đó, thì viêm màng tim và viêm cơ tim nó sẽ ngập.
Vâng, như vậy cũng tạm ổn và cũng có thể yên tâm đôi chút khi mà cho con em mình tiêm, cũng chưa có gì phải lo lắng nhiều. Vâng, và đến bây giờ đó thì người ta cũng đặt câu hỏi về một cái loại thuốc trị COVID do AstraZeneca chế tạo. Và có một cái người bạn của Xuân Ngọc cũng có hỏi rằng là thế thì nếu mà có thuốc trị rồi có thay thế cho vaccine được không ạ?
Câu hỏi này rất hay Xuân Ngọc. Thì bây giờ như Xuân Ngọc thấy là cái muốn điều trị cái virus này thì chúng ta có nhiều giai đoạn lắm. Giai đoạn mà đầu tiên là chúng ta lúc đầu mà chúng ta chưa có thuốc men gì thì chúng ta có mang mask nè, cách ly nè, rửa tay nè, rồi là tránh tụ họp đông. Đó là một cái cách thứ nhất. Rồi cách thứ hai nữa là bây giờ có vaccine, chế vaccine xong rồi. Bây giờ có nhiều người, thì Sư Ngọc thấy hiện nay có rất là nhiều chống vaccine, phải không? Bên Mỹ bây giờ chống vaccine rất là nhiều, hiện nay cho chích tới nay thì mới có chưa tới 80% nữa. Đó, rồi có những số người mà người ta bị bệnh miễn nhiễm, tức là không có miễn nhiễm, tức là bệnh lì kháng á, tức là bệnh HIV hoặc là miễn dịch chậm, hoặc là những ung thư mà máu mà mãn tính á. Đó, cho nên thành ra là em gọi là CLL á. Đó thì thành ra là không được chích vaccine. Đó thì là chúng ta cũng may mắn là chúng ta ngoài không chích vaccine thì nếu mà bị bệnh thì người ta vô bệnh viện xong rồi người có một cái thứ thuốc nữa, có thứ chống virus như là mình lúc trước mình có bàn nhau á, Monivaria đó, uống ở nhà. Rồi xong thôi vô bệnh viện thì người ta có kháng thể đơn dòng. Như hiện nay nước Úc có mua, chính phủ Úc đã dự trữ là lúc trước mình có bàn với nhau đó là 30 ngàn liều kháng thể đơn dòng Citrovimab á. Thì nó là 1 liều $2,000, 60 triệu đô la hiện nay là dự trữ trong bệnh viện đó, để mà chích khi nào mà vô mà nhiễm. Thì bây giờ á thì nếu mà những người như vậy thì rất là may mắn là một cái ở Mỹ và một cái hãng AstraZeneca đã phối hợp chế ra một cái chữ thuốc, và nó cũng tổng hợp từ kháng thể đơn dòng, mà nó hai loại kháng thể đơn dòng nó hợp lại, cho nên nó đặt cái chất là AZD7442, cái số 2 sau là hai cái kháng thể đơn dòng nó hợp lại, nó gọi là Texazimab và cái Citravimab, hai cái đó hợp lại thành một cái kháng thể đơn dòng. Thì mục đích của cái này là đầu tiên như mình thấy nó giống như Citromab là điều trị trong bệnh viện. Nhưng mà nó thêm một cái tác dụng nữa mà không ngờ được là phòng ngừa luôn, tức là cái kháng thể đơn dòng này nó sẽ đi vào tế bào, đi vào cơ thể và nó sẽ chờ đó, khi mà con virus là vào nó sẽ bám vô những kháng thể đơn dòng, nó như là những kháng thể trung hòa là chống tế bào gai hay tế T cell, nó sẽ bám với các gai của con virus và những cái thụ thể trên mặt tế bào, cho nên không có đột nhập tế bào thì cho đến không có sinh sản được con virus, cho nên nó bị diệt từ ngoài rồi. Thì đó là một cái điều rất may mắn để mà chúng ta để phòng ngừa bằng thay thế cho vaccine luôn. Nhưng mà cái này thì nó quá đắt, tại vì đâu có dùng nhiều. Nếu mà vaccine chúng ta dùng đại trà, chẳng hạn như AstraZeneca chúng ta rất nhiều, dùng nhiều, cho nên thành cả 150 quốc gia, cho nên nó có $3 thôi, mà nhờ cái nhà ba nữ bác học nó là muốn duy trì như vậy, còn số tiền nó rẻ cho giúp cho đồng bào ở nhân loại. còn cái Pfizer là 20 đô la một mũi là thì nó quá nhiều, hàng tỷ liều. Nhưng mà cái này thì số người dùng có 15% của tất cả của người chống vaccine thôi, hoặc là người miễn nhiễm yếu, cho nên số lượng ít, cho nên cái giá thành
chắc
có
là
lẽ
đấy.
Có lẽ là đắt. Cho nên nhưng mà cái hiệu quả của nó rất là cao, nó kéo dài. Nếu mà vaccine kéo dài trong vòng khoảng chừng 6 tháng như chúng ta thấy đó, phải chích lại, thì cái này nó gấp 3 lần nghe Xuân Ngọc, là nó 18 tháng, nó kéo dài, khi chích vào nó dự trữ trong 18 tháng trong cơ thể, kháng thể đơn dòng để mà nó chống virus, và nó làm giảm cái giảm cái nguy cơ của phát triển triệu chứng nặng tới 77% và giảm 50% bệnh nặng và tử vong. Thì đó là một cái là kết quả rất là ngoạn mục, và chúng ta thấy rằng là trong tương lai sẽ dùng tới. Thì mình thấy rằng ở tại sao bên Mỹ nó rất là thích cái này, là bởi vì có nhiều người người ta không chống vaccine vì lý do lắm. Vaccine người ta không tin vaccine là có thể, tại vì vaccine mình xưa nay là phải chế là 5-10 năm, cái này là 1 năm này là không có cụ thể rồi đó, nó là giả 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 tạo. Cái thứ hai nữa là nhất là cái vaccine người ta nói thì dùng là thai nhi mà nó mất đi đó, người ta có nhiều người không dám chống, do hai lý do chống đó. Rồi cái lý do thứ ba nữa là người ta không có miễn nhiễm, ví dụ người ta bị một cái bệnh miễn nhiễm nào HIV hay gì nhiều, hoặc cái quan trọng nữa là ở Mỹ hiện nay Sư Ngọc có thể tưởng tượng trong quân đội Mỹ có rất là nhiều người không chịu chích vaccine. Cho nên cái số nhiều lắm, cho nên số nhiều, nhưng cái này là một cái gì cứu tinh để mà cho nên cái giai đoạn mà để cho những người đó được thỏa mãn. Cái này nó cũng nhiều điều trị nhiều lắm, nhiều trị cái nó ứng dụng điều trị từ lâu kháng thể đơn dòng này là điều trị bệnh bạch cầu, ung thư, stroke và bệnh lupus, tức là bị khớp mà ác tính á, thì nó cũng điều trị rất là nhiều. Cho nên mình thấy đây là một cái giai đoạn rất là tốt. Mà cái giai đoạn này hiện nay thử nghiệm giai đoạn 3 rồi, tức là nó cũng gần xong rồi, tức là qua đây thì có thể là đầu năm tới mình có được cái vaccine này, có cái thuốc này mà nó được có thể là tiêm mạch và tiêm bắp luôn đó, thưa ngọc. Đó rất là hiệu quả.
Vâng, thông tin rất là tích cực từ bác sĩ Phạm Vũ Nhân. Và tới đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin được khép lại ở đây thôi. Xuân Ngọc rất cảm ơn quý vị khán thính giả theo dõi chương trình. Và nếu có câu hỏi gì, quý vị cứ đặt câu hỏi bằng cách bình luận vào chương trình của chúng tôi nhé. Và cũng xin thật là trân trọng thời gian quý báu mà bác sĩ Phạm Phúc Nhân dành cho chương trình của chúng tôi tối nay. Xin chúc bác sĩ thật là nhiều sức khỏe.
Cảm ơn Xuân Ngọc và tất cả quý vị nghe đài và theo dõi Facebook. Hy vọng là chúng ta sẽ rất là đón Melbourne Cup ở Melbourne rất là vui, và đồng thời chúng ta không có không có sợ vì trong tương lai về Giáng sinh vui vẻ trong năm nay. Cảm ơn tất cả quý vị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.